Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung Nghị định số 49 ngày 10 tháng 5 năm 2024 của Chính phủ ban hành quy định về hoạt động thông tin cơ sở. Trước hết, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Hà Văn Đông ở huyện Tuy Phước, bà Phạm Như Ý ở thị xã Hoài Nhơn và ông Nguyễn Phúc Huy ở huyện Phú Mỹ. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Ông Hà Văn Đông ở huyện Tuy Phước hỏi, cá nhân đổ chất thải nhựa phát sinh từ sinh hoạt xuống ao hồ bị phạt như thế nào? Về vấn đề ông hỏi, chúng tôi xin trả lời như sau. Khoản 2 điểm A, khoản 7 điều 25 Nghị định số 45 ngày 7 tháng 7 năm 2022 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, quy định về vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường nơi công cộng, khu đô thị, khu dân cư, vận chuyển nguyên vật liệu, hàng hóa gây ô nhiễm môi trường sau đây. Hành vi thu gom thải rác thải trái quy định về bảo vệ môi trường bị xử phạt như sau. Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 150.000 đồng đối với hành vi vứt thải bỏ đầu mẫu tàn thuốc lá không đúng nơi quy định tại khu chung cư, thương mại, dịch vụ hoặc nơi công cộng. Phạt tiền từ 150.000 đồng đến 250.000 đồng đối với hành vi vệ sinh cá nhân tiểu tiện, đại tiện không đúng nơi quy định tại khu chung cư, thương mại, dịch vụ hoặc nơi công cộng. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với hành vi vứt thải, bỏ rác thải, đổ nước thải không đúng nơi quy định tại khu chung cư, thương mại, dịch vụ hoặc nơi công cộng, trừ vi phạm quy định tại điểm D khoản này. Phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 2 triệu đồng đối với hành vi vứt thải, bỏ rác thải trên vỉa hè, lòng đường hoặc vào hệ thống thoát nước thải đô thị hoặc hệ thống thoát nước mặt, đổ nước thải không đúng quy định trên vỉa hè, lòng đường phố. Thải bỏ chất thải nhựa phát sinh từ sinh hoạt vào ao hồ, kênh rạch, sông suối biển. Biện pháp khắc phục hậu quả, buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu. Nếu gây ô nhiễm môi trường, phải thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường do vi phạm hành chính gây ra. Đối với trường hợp vi phạm tại điểm C, D khoảng 2, khoảng 3 và khoảng 4 điều này. Như vậy, cá nhân đổ chất thải nhựa phát sinh từ sinh hoạt xuống ao hồ có thể bị phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 2 triệu đồng và phải thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường nếu gây ra ô nhiễm theo các quy định nêu trên.
Bà Phạm Như Ý ở thị xã Hoài Nhơn hỏi, thời gian người lao động nghỉ do tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp có được coi là thời gian làm việc để tính ngày nghỉ phép năm không? Vấn đề bà hỏi, chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 65 Nghị định số 145 ngày 14 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động quy định về thời gian, được coi là thời gian làm việc để tính số ngày nghỉ hàng năm của người lao động cụ thể. Thời gian học nghề, tập nghề theo quy định tại Điều 61 của Bộ Luật Lao động, nếu sau khi hết thời gian học nghề, tập nghề mà người lao động làm việc cho người sử dụng lao động, thời gian thử việc nếu người lao động tiếp tục làm việc cho người sử dụng lao động sau khi hết thời gian thử việc, thời gian nghỉ việc riêng có hưởng lương theo khoản 1 điều 115 của Bộ Luật Lao động, thời gian nghỉ việc không hưởng lương nếu được người sử dụng lao động đồng ý nhưng cộng dồn không quá 1 tháng trong 1 năm. Thời gian nghỉ do tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp nhưng cộng dồn không quá 6 tháng. Thời gian nghỉ do ốm đau nhưng cộng dồn không quá 2 tháng trong 1 năm. Thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội. Thời gian thực hiện các nhiệm vụ của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở mà được tính là thời gian làm việc theo quy định của pháp luật. Thời gian phải ngừng việc nghỉ việc không do lỗi của người lao động. Thời gian nghỉ vì bị tạm đình chỉ công việc nhưng sau đó được kết luận là không vi phạm hoặc bị xử lý kỷ luật lao động. Như vậy, thời gian người lao động nghỉ do tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp được coi là thời gian làm việc để tính số ngày nghỉ hàng năm nếu như thời gian nghỉ này cộng dồn không quá 6 tháng.
Ông Nguyễn Phúc Huy ở huyện Phú Mỹ hỏi, chuyển công tác ra khỏi vùng khó khăn có được hưởng trợ cấp một lần không? Vấn đề ông hỏi, chúng tôi xin trả lời như sau. Khoản 1 điều 2 Nghị định số 76 ngày 8 tháng 10 năm 2019 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn quy định về đối tượng áp dụng cụ thể. cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị xã hội từ trung ương đến xã phường thị trấn và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang, bao gồm cả trường hợp điều động, biệt phái, luân chuyển và không phân biệt người địa phương với người nơi khác đến, đã được xếp lương theo bảng lương do cơ quan có thẩm quyền của Đảng và Nhà nước quy định, đang công tác và đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn gồm cán bộ, công chức, viên chức, kể cả người tập sự trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị xã hội từ trung ương đến cấp xã. Khoản 1 điều 8 Nghị định số 76/2019 của Chính phủ quy định về trợ cấp một lần khi chuyển công tác ra khỏi vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn hoặc khi nghỉ hưu. Đối tượng quy định tại điều 2 Nghị định này đang công tác và có thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn từ đủ 10 năm trở lên khi chuyển công tác ra khỏi vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn hoặc khi nghỉ hưu, hoặc nơi công tác được cấp có thẩm quyền quyết định không còn là vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, thì được hưởng trợ cấp một lần tính theo thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn do cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý trả lương trước khi chuyển công tác hoặc khi nghỉ hưu, hoặc nơi công tác được cấp có thẩm quyền quyết định không còn là vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn chi trả. Như vậy, nếu đã công tác tại vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn từ đủ 10 năm trở lên khi chuyển công tác ra khỏi vùng này, thì có thể được hưởng trợ cấp một lần theo các quy định hiện hành.
Thưa quý vị và các bạn, phần tìm hiểu pháp luật chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung Nghị định số 49 ngày 10 tháng 5 năm 2024 của Chính phủ ban hành quy định về hoạt động thông tin cơ sở. Nghị định giải thích rõ, thông tin cơ sở là thông tin thiết yếu được truyền tải trực tiếp đến người dân thông qua các loại hình thông tin, đài truyền thanh cấp xã, bản tin công cộng, bản tin thông tin cơ sở, tài liệu, không kinh doanh phục vụ hoạt động thông tin cơ sở, tuyên truyền trực tiếp qua tuyên truyền viên cơ sở, cổng hoặc trang thông tin điện tử, mạng xã hội, ứng dụng nhắn tin trên Internet, tin nhắn viễn thông. Hoạt động thông tin cơ sở là hoạt động cung cấp thông tin thiết yếu, tiếp nhận thông tin phản ánh và thông tin nội dung trả lời của cơ quan tổ chức cá nhân có thẩm quyền đối với thông tin phản ánh của người dân thông qua các loại hình thông tin quy định nêu trên. Hoạt động thông tin cơ sở phải bảo đảm nguyên tắc thông tin kịp thời, chính xác, công khai, minh bạch, phù hợp với trình độ nhu cầu của người dân ở từng vùng miền, đặc biệt là người dân ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo. Phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của cấp ủy chính quyền địa phương, đảm bảo thực hiện nhiệm vụ truyền thông chính sách của Đảng, Nhà nước, cung cấp thông tin thiết yếu đến với người dân, tôn trọng ý kiến đóng góp của người dân, tiếp nhận thông tin phản ánh và thông tin nội dung trả lời của cơ quan tổ chức cá nhân có thẩm quyền đối với thông tin phản ánh của người dân. Nghị định cũng nêu rõ, nhà nước bảo đảm nguồn lực cần thiết cho hoạt động thông tin cơ sở, đồng thời bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ, tuyên truyền kỹ năng sử dụng thiết bị kỹ thuật, công nghệ, kỹ năng chuyển đổi số trong hoạt động thông tin cơ sở cho người tham gia hoạt động thông tin cơ sở. Nghị định quy định cụ thể thông tin thiết yếu của thông tin cơ sở gồm thông tin về đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các quy định của cấp ủy chính quyền địa phương, những sự kiện quan trọng liên quan đến người dân ở địa phương. Những thông tin liên quan đến người dân ở địa phương, thông tin về dự án, chương trình phát triển kinh tế văn hóa, an sinh xã hội ở địa phương, thông tin liên quan đến chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội và kiến thức khoa học, kỹ thuật, công nghệ phục vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương, thông tin liên quan đến an ninh trật tự, an toàn xã hội và công tác quân sự ở địa phương, thông tin về phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, hỏa hoạn, cấp cứu, dịch bệnh, thảm họa xảy ra ở địa phương hoặc có ảnh hưởng đến địa phương, thông tin về gương người tốt, việc tốt, nhân tố mới, điển hình tiên tiến trong các lĩnh vực, thông tin các biện pháp đấu tranh phòng chống các hành vi vi phạm pháp luật và các hiện tượng tiêu cực trong xã hội, thông tin sản phẩm, dịch vụ cần thiết, phục vụ sản xuất và đời sống của người dân ở địa phương, những thông tin khác theo quy định của pháp luật về tiếp cận thông tin và quy định của pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở. Nghị định quy định về hoạt động thông tin cơ sở theo 8 loại hình. Đài truyền thanh cấp xã, bản tin công cộng, bản tin thông tin cơ sở, tài liệu không kinh doanh phục vụ hoạt động thông tin cơ sở, tuyên truyền trực tiếp qua tuyên truyền viên cơ sở, tuyên truyền trên cổng hoặc trang thông tin điện tử, tuyên truyền qua mạng xã hội và ứng dụng nhắn tin trên Internet, tuyên truyền qua tin nhắn viễn thông. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
Thông tin quảng cáo. Sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm cấp tính, có thể gây thành dịch do mũi truyền có tốc độ lây lan nhanh nhất, có thể gây tử vong. Bệnh lây lan do mũi vằn đốt người bệnh nhiễm virus, sau đó truyền bệnh cho người lành qua vết đốt. Sốt xuất huyết đến nay vẫn chưa có vaccine phòng bệnh. Vì vậy, để phòng chống bệnh sốt xuất huyết, mỗi gia đình, cá nhân cần thực hiện các biện pháp sau. Đậy kín tất cả các dụng cụ chứa nước để mũi không phải đẻ trứng. Thả cá vào các lu, chum, vại, bể nước chứa để diệt bọ gậy, lăng quăng. Lật úp các dụng cụ chứa nước và loại bỏ các vật liệu phế thải để loại trừ bọ gậy. Mắc màn khi ngủ, phối hợp với cơ quan y tế trong quá trình phun hóa chất diệt mũi. Khi nghi bị sốt xuất huyết thì đến cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn khám và điều trị.
Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.